là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Yên Bái đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hủy nổ thành công một quả bom nặng 340 kg.
Công an tỉnh bắt giữ một phụ nữ vận chuyển 5 bánh heroin.
Tiếp đó là ghi nhận hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 của tỉnh khẳng định: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Đảng ta luôn coi trọng ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cho rằng hội thảo là diễn đàn để các đồng chí trong Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể địa phương đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại hội thảo, hơn 20 tham luận của các đại biểu đã tập trung vào các nội dung về nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả thông tin xấu độc trên không gian mạng, phản bác quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ những thuận lợi khó khăn, những kết quả đạt được, những cách làm hay, kinh nghiệm của các ngành địa phương, những đề xuất giải pháp kiến nghị trong tổ chức thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua đó góp phần đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Sau hội thảo, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện đồng bộ để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng nay, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến tham quan khu resort Mù Căng Chải. Đây là khu resort có không gian rộng lên tới 7,5 hectare, được xây dựng trên ý tưởng tái hiện hình ảnh và cảnh quan độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc nói chung và huyện Mù Căng Chải nói riêng. Resort được chia thành nhiều khu khác nhau như khu trung tâm, biệt thự VIP, khu biệt thự cao cấp, khu nhà nghỉ, bungalow và các khu cảnh quan. Hiện tại, khu nghỉ dưỡng này đang hoàn thiện nốt các hạng mục bên trong và dự kiến đưa vào khai thác sử dụng, cũng như đón khách trong dịp cuối năm 2022. Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Hoa Hồng, mô hình trồng rau cải mầm đá của Hợp tác xã Hoa Hồng và nấm dược liệu, nấm ăn Mù Căng Chải tại xã Nậm Khắt. Đây là những mô hình nông nghiệp tiêu biểu trong liên kết hợp tác trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 200 lần so với trồng lúa. Qua thăm mô hình, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao hai hợp tác xã đã mạnh dạn đưa những cây trồng mới vào trồng trên đất Mù Căng Chải, đồng thời khai thác có hiệu quả trên một đơn vị canh tác. Vì vậy, huyện Mù Căng Chải và các sở ngành cần hỗ trợ để những mô hình này phát triển, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, trở thành vùng chuyên canh rau ở Mù Căng Chải. Xây dựng thương hiệu, hợp tác xã cũng cần tiếp tục liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật với các hộ nông dân và bao tiêu sản phẩm, giúp người nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức lớp tập huấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022 khu vực phía Bắc. Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, các học viên đến từ công an 20 tỉnh trọng điểm khu vực phía Bắc được nghiên cứu tìm hiểu thực trạng tình hình tội phạm kinh tế hiện nay, những vấn đề cần lưu ý của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế, thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an tại địa bàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về tội phạm đối với lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Thực trạng công tác quản lý cư trú người nước ngoài ở địa bàn cơ sở hiện nay và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện nghị quyết số 64 của Chính phủ quy định. Hướng dẫn thực hiện nghị định số 105 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy. Quy trình quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và công tác lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện. Bên cạnh đó, Bộ Công an còn hướng dẫn một số nội dung như công tác xây dựng, phân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện một số mặt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ phòng chống tội phạm hình sự, ma túy của lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn của các địa phương, hướng dẫn thực hiện, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn. Qua lớp tập huấn, giúp lực lượng công an các tỉnh miền núi phía Bắc xác định công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, khắc phục triệt để những hạn chế trong thực hiện công tác này để tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợp chuyển hóa đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện chuyển hóa địa bàn gắn với lồng ghép thực hiện xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, phát huy vai trò của công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã chính quy trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn. Từ đó, phấn đấu hàng năm, tổ chức chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được. Ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa không phức tạp trở lại sau chuyển hóa.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư là trên 9.000 tỷ đồng. Các dự án giao thông trọng điểm như đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tỉnh Yên Bái, đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu, sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu Yên Bái, Bắc Yên Sơn La, đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên của Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên của Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuy trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhưng tỉnh Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư, đốc thúc nhà thầu thi công tập trung nhân lực và vật lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các dự án trọng điểm này được xây dựng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, giúp nhân dân đi lại thuận lợi, nhanh chóng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Yên Bái có 589 hợp tác xã thành phần kinh tế tập thể này. Các hợp tác xã đã phát huy vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn. Hợp tác xã Khánh Ngọc, xã Yên Bình, huyện Bình hiện cũng đang là một trong các hợp tác xã làm ăn hiệu quả, giúp nhiều lao động nông thôn có việc làm với mức thu nhập đảm bảo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhận thấy lợi thế về nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng của địa phương khá dồi dào, anh Đỗ Cao Cường đã cùng một số thành viên thành lập hợp tác xã Khánh Ngọc và chọn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván gỗ, làm nội thất. Đây là một trong những cơ sở thực hiện bài bản từ đầu tư máy móc cho tới chế biến tiêu thụ sản phẩm. Với 300 công nhân lao động thường xuyên, trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất được 20 mét khối gỗ. Do chất lượng nguồn nguyên liệu đảm bảo, máy móc sản xuất hiện đại, nhân công có tay nghề, nên sản phẩm gỗ ván sản xuất đến đâu đều được các doanh nghiệp đặt hàng thu mua hết đến đó để phân loại xuất khẩu. Hiện hợp tác xã đã đầu tư 17 tỷ đồng mua sắm và lắp đặt thêm máy móc nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các đơn hàng có yêu cầu cao hơn, tiến tới xuất khẩu trực tiếp. Anh Đỗ Cao Cường, giám đốc hợp tác xã Khánh Ngọc, xã Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Thực ra thì hồi xưa thì cái ván bóc ấy thì mình bán thì cái lợi nhuận nó thấp hơn. Thì khi mà mình tiếp cận được với cái ván rán này thì mình theo mình tìm hiểu thì nó có sẽ có lợi nhuận hơn.
Nhờ làm ăn hiệu quả, công nhân làm việc tại hợp tác xã có việc làm ổn định, không bị gián đoạn cả trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ các chính sách về tiền lương thưởng cho người lao động, đóng bảo hiểm cho người lao động làm việc thường xuyên, nên hợp tác xã đã thu hút được người lao động gắn bó bền vững với doanh nghiệp. Thậm chí, nhiều lao động đi làm ăn xa cũng trở về địa phương để tham gia làm việc trong hợp tác xã. không chỉ tạo việc làm cho lao động nông thôn tại xã Yên Bình, mà hợp tác xã còn tạo việc làm cho lao động các xã lân cận với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một người tháng. Bà Lê Thị Hai, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Chưa có công việc ở đây thì bọn tôi đi làm rồi, cuốc hố cây rồi, ai thuê gì làm đấy. Công việc có ở đây cũng vừa với sức của chúng tôi. Đã giải quyết việc làm cho mình thế nào? Tháng tiết lương tiết đầy đủ ạ.
Anh Nguyễn Xuân Huy, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Khi hợp tác xã làm ăn ngày càng phát triển thì ở đây tạo điều kiện cho nhiều người thất nghiệp, giúp cho họ có công ăn việc làm ổn định hơn.
Để tiến tới xuất khẩu, đưa sản phẩm gỗ rừng trồng của địa phương vươn xa, không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động. Hiện hợp tác xã đang tiếp tục phối hợp với các hộ có rừng tham gia trồng rừng FSC, đưa công nhân tham gia các lớp tập huấn đào tạo nghề, không ngừng nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho giám đốc và các thành viên trong hợp tác xã. Với những thành quả đang có, những nỗ lực cho chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài, hợp tác xã Khánh Ngọc, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã và đang phấn đấu tạo việc làm ổn định với mức thu nhập ngày càng tăng cao cho lao động địa phương.
Thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng và cho ra mắt mô hình bản hạnh phúc. Theo đó, mô hình điểm về bản hạnh phúc được huyện Mù Cang Chải chỉ đạo xây dựng tại bản Chống Là, xã Hồ 4 với mục tiêu đến năm 2025 bản sẽ hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng bản hạnh phúc, cụ thể như 100% các hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% người dân có nhà vệ sinh, bản có bãi đổ rác. 100% cống rãnh đường bản được khơi thông, đến năm 2025, trong bản có từ 5 tới 10 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả bền vững, tạo thu nhập ổn định cho người dân. 40 tới 50% số gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên. 100% các tuyến đường nội bản được bê tông hóa, được trồng hoa hoặc trồng cây xanh. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm xuống dưới 12%. 100% gia đình có nhà ở đảm bảo ba cứng, không có hộ sinh sống ở nơi mất an toàn về thiên tai và mưa lũ. Sau khi xây dựng thành công tại bản Chống Là, xã Hồ 4, mô hình bản hạnh phúc sẽ được huyện Mù Cang Chải chỉ đạo nhân rộng trên toàn huyện.
Ngày 22 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình tổ chức hủy nổ thành công quả bom của Mỹ nặng 340 kg tại thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh, huyện Bình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Được biết trước đó, tại gia đình ông Đặng Văn Phúc, thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh, huyện Bình, trong quá trình san gạt mặt bằng làm nhà, đã phát hiện một vật nghi là bom tồn sót sau chiến tranh. Gia đình đã báo cáo chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình tiến hành kiểm tra xác minh và kết luận. Đây là quả bom phá của quân đội Mỹ được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970. Quả bom nằm dưới độ sâu khoảng 2m, có đường kính 40cm, dài 117cm, có trọng lượng 340kg. Vỏ bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình xây dựng kế hoạch xử lý, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời huy động 70 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các ngành chức năng của huyện tổ chức canh gác 24/24 giờ, làm công tác chuẩn bị và phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hủy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, lập biên bản bàn giao hiện trường cho địa phương và gia đình tiếp tục quản lý sử dụng.
Vào hồi 21 giờ ngày 21 tháng 5 tại khu vực km 328+200 quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra một xe ô tô taxi, phát hiện đối tượng Lò Thị Tê, thường trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tại vị trí hàng ghế phía sau của xe ô tô taxi nơi đối tượng Lò Thị Tê ngồi có một túi ni lông màu đen, bên trong có chứa một bánh heroin. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại nhà khách quốc gia ở thủ đô Tokyo. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Bản Fumio hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ. Trước đó, hai nhà lãnh đạo chỉ có các cuộc điện đàm hoặc họp trực tuyến. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản, đồng thời tuyên bố liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh việc Tổng thống Biden tới thăm Tokyo, coi đây là biểu tượng cho sự can dự của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Trước khi hội nghị với Thủ tướng Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diện kiến Nhật Hoàng Naruhito. Chiều cùng ngày, ông Biden đã công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngày 24 tháng 5, ông Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Ngày 22 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tính đến nay đã có 12 nước báo cáo xác nhận 90 ca mắc và 28 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ có khả năng tiếp tục tăng lên trong thời gian tới trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện nhiều quốc gia trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Mỹ, Italia, Na Uy, Canada, Bỉ và Israel đã liên tiếp báo cáo ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. WHO cho rằng dịch bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu có nhiều khả năng không lan rộng ra toàn thế giới và trong vài ngày tới, Tổ chức Y tế toàn cầu sẽ ban hành hướng dẫn phòng dịch đậu mùa khỉ. Trong vài ngày qua, Na Uy, Israel và Đức đều thông báo ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ là người nhập cảnh. Trong một thông báo mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng các triệu chứng nhiễm virus đậu mùa khỉ tương đương như bệnh đậu mùa, nhưng mức độ lâm sàng ít nghiêm trọng hơn. Thời gian ủ bệnh thường từ 6 đến 13 ngày và có thể kéo dài đến 21 ngày. Các triệu chứng ban đầu là sốt, nhức đầu, sưng hạch, bạch huyết, đau cơ và mệt mỏi nghiêm trọng. Một vài ngày sau cơn sốt trên cơ thể xuất hiện các mảng phát ban lớn và có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, viêm phế quản hoặc nhiễm trùng máu. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trước đây là từ 0 đến 11%, nhưng trong những năm gần đây là từ 3 đến 6%.
Theo cuộc thăm dò ý kiến do Reuters tiến hành trong tuần qua, hơn 52% người dân Hàn Quốc đánh giá tích cực về cách xử lý các công việc quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền đạt 50%, cao hơn so với mức 38,6% của Đảng Dân chủ đối lập chính. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ của PPP vượt qua mức 50%. Reuters cho biết tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống Yoon và đảng PPP gia tăng là nhờ thành công của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông Yoon với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Ngày 23 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin nước này đã ghi nhận gần 168.000 ca mắc sốt và một trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh lên 68 người. Tính ở thời điểm hiện tại, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 2,81 triệu ca bệnh, trong đó 2,33 triệu trường hợp phục hồi và 479.400 bệnh nhân đang được điều trị. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Tại Bolivia, một nhóm phụ nữ bản địa đang phát triển một ứng dụng có khả năng giúp cứu mạng người khỏi các vụ bạo lực giới. Ứng dụng thông báo cho người dùng các quyền của phụ nữ và cách phát hiện các bạo lực khác nhau. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp nền tảng để nạn nhân tìm được trợ giúp pháp lý, tâm lý và thể chất, đồng thời hỗ trợ bất cứ khi nào nút SOS được kích hoạt. Tổ chức phụ nữ Colasuo đã sáng lập phần mềm này và đặt tên là Filesa và Janapiri, một từ trong tiếng Tây Ban Nha phát âm tương tự như là từ hạnh phúc và những người giúp đỡ. Ứng dụng này được đánh giá là sẽ mang lại sự an toàn cho những phụ nữ Bolivia. Năm ngoái, tại quốc gia châu Mỹ này, có 108 phụ nữ đã bị sát hại. Từ đầu năm đến nay, 34 phụ nữ đã chết trong các vụ bạo lực.
Lần đầu tiên trong lịch sử, ô tô Hàn Quốc chiếm thị phần lớn thứ ba ở châu Âu. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, trong quý 1 năm 2022, hai hãng Hyundai và Kia đã bán được tổng cộng 270.000 chiếc xe tại châu Âu, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu do nhu cầu mạnh mẽ đối với các phương tiện thân thiện với môi trường. Hyundai và Kia cũng có thị phần lớn thứ ba tại Mỹ với doanh số 320.000 chiếc xe trong quý 1 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có 11 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoạt động. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã nỗ lực sản xuất kinh doanh có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh, để phát triển bền vững thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nhà nước cần phải có tích cực đổi mới, kịp thời thích ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với mục tiêu đem nguồn nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhiều năm qua Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã mở rộng thị trường cấp nước, đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước gắn với quy hoạch phát triển địa phương, công tác vận hành cấp nước cho người dân đảm bảo liên tục, không để người dân thiếu nước, nhất là vào những ngày cao điểm nắng nóng. Đồng thời đơn vị đã đẩy mạnh cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đơn vị đã tăng cường các biện pháp quản lý giảm tỷ lệ thất thoát nước, tỷ lệ thu hồi sản phẩm hiện nay chỉ còn 79,3%. Nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, phát triển. Năm 2022, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 38 tỷ, nộp ngân sách 4,5 tỷ, thu nhập người lao động 8,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Để đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị định hướng tiếp tục nâng cao công suất, mở rộng độ bao phủ dịch vụ cấp nước, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2025 100% dân số khu vực thành phố sử dụng nước sạch, 95% dân số khu vực nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái chia sẻ.
Để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh thì với đơn vị chúng tôi thì cái việc mà đảm bảo cái nguồn nước sạch để cung cấp cho các hộ dân là cái việc đầu tiên để đáp ứng được các cái nhu cầu sử dụng được cho các hộ dân. Đấy là cái việc mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đấy, còn cái việc mà để đảm bảo cái cung cấp được cái nguồn nước sạch cho các hộ dân ấy thì cái việc quan trọng nữa là cái việc là chúng tôi phải nâng công suất. Bởi vì là công ty chúng tôi ấy, là đến giờ phút này là cũng công suất là có 16.500 thôi. Thế nhưng mà những vào những ngày nắng nóng cực đại có thể bơm đến 19-20.000 rồi. Thế cái việc mà rất khó khăn trong cái việc mà đảm bảo cái nguồn nước cho các hộ dân sử dụng được đầy đủ. Thì cái việc đó thì chúng tôi đã có công văn đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận các cái chủ trương để cho công ty được nâng công suất.
Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích nông nghiệp cho huyện Trần Yên, thành phố Yên Bái và huyện Bình, công ty trách nhiệm hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Để đảm bảo nước phục vụ cho trên 11.000 hectare diện tích đất nông nghiệp ở các địa phương, công ty đã chủ động cử người xuống các địa phương kiểm tra nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng sử dụng nước hiệu quả và tránh lãng phí. Công tác vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cũng được đơn vị quan tâm chú trọng. Tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện. Mùa thời điểm mưa bão đang đến gần, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 13 tỷ đồng và quản lý bảo vệ khai thác giá trị các công trình thủy lợi đạt hiệu quả. Ông Hà Ngọc Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên nói:
Trong những năm qua thì cũng được nhà nước quan tâm và cũng được phối hợp của công ty Tân Phú được cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng các công trình để nâng cấp mà các cái hệ thống tưới tiêu trên địa bàn. Từ đó thì càng ngày cái công tác phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân trên địa bàn phát triển sản xuất trên địa bàn càng được đảm bảo và ổn định. Chính nhờ đó thì được sự quan tâm mà các công trình được nâng cấp và sự phối hợp của công ty thì cái việc nước phục vụ nước tưới để phục vụ sản xuất thì kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển hơn.
Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phú, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Trong cái công tác bảo vệ, quản lý và khai thác công trình thì công ty cũng đã thực hiện rất là đảm bảo và đảm bảo đủ các điều kiện để tưới tiêu cấp nước cho hơn 11.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Và đến giờ phút này thì không có diện tích nào bị hạn và thiếu nước. Trước mùa mưa bão thì công ty cũng đã triển khai cái phương án phòng chống bão lũ và cái phương án ứng phó với các cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Các cái hồ đập thì đều được phát dọn, xử lý hố ổ mối và phát dọn những cái công trình tiêu nước sẵn sàng đảm bảo đủ các điều kiện an toàn về hồ đập. Công ty đã phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân đối với cái luật thủy lợi. Và vấn đề thủy lợi, cái làm thủy lợi là cái vấn đề của toàn dân.
Tỉnh Yên Bái hiện có 11 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy nông, sổ số kiến thiết và cung cấp nước sạch. Năm 2021, tổng doanh thu các doanh nghiệp nhà nước đạt trên 170 tỷ, nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 460 lao động với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa đạt như kỳ vọng, chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, không có các dự án đầu tư quy mô tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa tại địa phương. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Riêng hai lâm trường Lục Yên và Văn Yên đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay do thua lỗ, không đủ điều kiện giải thể. Trước thực tế đó, tỉnh Yên Bái đã dành sự quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, định hướng trong thời gian tới, Yên Bái kiến nghị với chính phủ nhằm thực hiện sắp xếp lại mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp, lâm trường của tỉnh, tái cơ cấu, sáp nhập 3 công ty thủy nông vào thành một công ty thủy nông, nghiên cứu bàn giao tài sản, giá trị tài sản, kết cấu hạ tầng các công trình cấp nước để thoái vốn. Ngoài ra, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, nâng cao tinh thần tự lực, tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát chặt chẽ, xây dựng hệ sinh thái phù hợp, qua đó tạo không gian phát triển, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp nhà nước.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam mở ra một chương phát triển mới. Ở trận đấu này, người lập công là Nhâm Mạnh Dũng, số 17, ghi bàn thắng vào phút thứ 83. Chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử. Điều quan trọng hơn, nó sẽ là điểm tựa cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin hơn trong cuộc đua với các đối thủ trong khu vực. Đoàn thể thao Việt Nam giành được 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nam mang về tấm huy chương vàng thứ 205 cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đây cũng là tấm huy chương vàng cuối cùng của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Đoàn thể thao Việt Nam phá sâu kỷ lục số huy chương vàng mà một quốc gia đạt được trong một kỳ SEA Games, sô đổ kỷ lục tồn tại suốt 25 năm qua mà đoàn Indonesia lập được tại SEA Games 1997. Trong số những tấm huy chương vàng mà đoàn Việt Nam giành được, điền kinh đóng góp nhiều nhất với 22 huy chương vàng, tiếp theo là vật với 17 huy chương vàng. Bơi cũng mang về 11 huy chương vàng, dù năm nay siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không thi đấu. Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh được vinh dự là những vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 31. Chuyển sang phần bóng đá châu Âu, Man City vượt qua Liverpool để vô địch Hoàng Anh mùa giải 2021-2022, trong khi MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 để đá Europa League mùa tới. Vòng đấu cuối của Hoàng Anh 2021-2022 đã diễn ra hấp dẫn, Man City có lợi thế hơn Liverpool 1 điểm và chỉ cần thắng là sẽ vô địch, nhưng lại để Aston Villa dẫn trước 0-2 đến phút thứ 75. Tuy nhiên, chỉ sau 6 phút từ 76 đến 82, Gundogan đã lập cú đúp cùng bàn thắng của Rodri đã giúp Man City ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2. Chiến thắng này của Man City khiến Liverpool hạ Wolves 3-1 trong trận đấu cùng giờ không còn nhiều giá trị. Man City vô địch với điểm số 93, trong khi Liverpool giành vị trí Á quân với 92 điểm. Tottenham thắng đậm Norwich 5-0 để giành quyền đá cúp siêu một châu Âu mùa tới, trong khi MU dù thua Crystal Palace 0-1 vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 để đá Europa League mùa tới bởi West Ham thua Brighton 1-3. Ở nhóm cuối bảng, Leeds trụ hàng thành công khi thắng Brentford 2-1, còn Burnley chấp nhận xuống hàng cùng Watford và Norwich khi thất bại 1-2 trước Newcastle. Tiền đạo người Pháp Olivier Giroud tỏa sáng để giúp AC Milan hạ gục nhanh Sassuolo trong trận quyết định để giành chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi. AC Milan đã trở thành nhà vô địch Serie A mùa này sau khi có chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Sassuolo trong ngày giải đấu hòa màn. Đây là chức vô địch Serie A đầu tiên đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan sau 11 năm chờ đợi và là Scudetto thứ 19 trong lịch sử đội bóng. Thành tích này đã giúp AC Milan san bằng với số lần đăng quang của đội bóng cùng thành phố là Inter, nhưng vẫn kém kỷ lục gia Juventus đến 17 điểm. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trưa chiều, trời hửng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trưa chiều, trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to. Trưa chiều hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD. truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.